các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Trong chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến các bạn một bài viết của phóng viên Trương Vận có tiêu đề Luật sư người Canada bày tỏ lòng biết ơn nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Gần đây, ông Joe Adian, một luật sư ở Toronto, Canada đã đọc bài viết Vì sao có nhân loại của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện với hơn 100 triệu người trên khắp thế giới theo tập. Ông rất biết ơn sư phụ Lý và cho biết bài viết này là món quà năm mới ý nghĩa nhất cho nhân loại. Bài viết được công bố vào ngày 20 tháng 1 năm 2023, hai ngày trước Tết cổ truyền. Ông Adian là một luật sư với 23 năm kinh nghiệm về tố tụng hình sự và pháp lý, là khách mời thường xuyên của đài phát thanh và truyền hình CBC. Ông tham gia hướng dẫn công chúng về thủ tục kiện tụng, pháp lý và quy định về hành chính. Ngoài các hoạt động cộng đồng, ông Adian còn là nhà biên kịch, nhà sản xuất và đạo diễn. Ông là nhà điều hành sản xuất của bộ phim Móng vuốt rồng đỏ năm 2019. Một, món quà ý nghĩa nhất. Ông Adian cho biết, ông cảm thấy rất vui và chấn động khi đọc bài viết Vì sao có nhân loại. Ông giải thích, tôi nghĩ chúng ta thật may mắn khi đọc được bài viết này. Tôi nghĩ bài viết này có ý nghĩa sâu sắc và cực kỳ quan trọng. Ông cho rằng nhiều người ở xã hội phương Tây tuy sống trong giàu có và nguồn lực dồi dào, nhưng họ đang cần được chỉ dẫn về mặt tinh thần. Đặc biệt, ông Adian cho hay, trên mạng xã hội mọi người thường bàn về cách để cải thiện tâm và thân, vì tất cả những căng thẳng đã khiến họ trở nên bối rối và lo lắng, thậm chí đến mức bị rối loạn tâm thần. Đây là vấn đề mà mọi chủng tộc và quốc gia đang phải đối mặt. Ngay cả học sinh cũng có vấn đề về thần kinh do quá căng thẳng, nhưng sự hỗ trợ từ giáo viên, chuyên gia và nhà tâm lý còn nhiều hạn chế. Khi rơi vào tình huống này, phản ứng đầu tiên của mọi người thường là đi khám bác sĩ và uống thuốc theo đơn. Nhưng loại chấn thương này là từ nội tâm và thực sự khó để có thể xoa dịu. 2. Cả gia đình cùng đọc bài viết. Ông Adian chia sẻ rằng, trong bài viết, sư phụ Lý đã chỉ rõ và đưa ra giải pháp đối với những vấn đề lớn mà nhân loại phải đối mặt. Ông Adian có hai con ở độ tuổi thiếu niên và tò mò muốn biết chúng sẽ phản ứng thế nào với bài viết. Vậy nên ông đã cho chúng đọc bài viết này. Cả hai đứa trẻ đều có phản hồi rất tích cực. Trong đó một đứa trẻ nói, bài viết tựa như một chiếc chìa khóa. Ông Adian đồng tình và giải thích thêm rằng, nó đóng vai trò như một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đến một cảnh giới mới. Và ông nói từ này rất xác đáng, bởi vì chiếc chìa khóa này có thể áp dụng cho bất kỳ ai, ở bất kỳ nơi đâu. Ngược lại, hầu hết các tôn giáo chỉ nhắm đến một nhóm người cụ thể. Tuy bài viết không dài, nhưng gia đình ông Adian đã dành hàng giờ để thảo luận. Ông Adian giải thích, nó thể hiện cho bạn thấy sức mạnh, sự chú ý đến từng từ, cũng như tầm quan trọng của mỗi từ trong bài viết. Tựa như quá trình giải đáp một câu đố rất phức tạp vậy. Ông phấn khởi bởi tuy là một người thường nhưng ông đã có được chiếc chìa khóa như vậy. Một đứa con của tôi nhận xét rằng đó là thông điệp của tình yêu đích thực, tình yêu bao la, tình yêu dành cho nhân loại. Và tôi nghĩ đó là một thu hoạch quan trọng. Ông Adian tiếp tục. Ông thấy mừng vì các con ông cũng biết nhân loại là do thần tạo ra. Đặc biệt, trong bài viết sư phụ Lý đã nhắc đến người thuộc mọi chủng tộc, thay vì một khu vực hoặc một quốc gia cụ thể. Ông hy vọng mọi người có thể hiểu được sự đặc biệt của việc được làm người và biết trân trọng bản thân. Ông Adian nhận thấy điều quan trọng là sư phụ Lý đã chỉ ra mọi chủng tộc đều có mối liên hệ với thần và thiên thượng. Các con của ông cũng vô cùng sửng sốt khi biết rằng đằng sau những đau khổ to lớn, nhân loại còn có một sứ mệnh thiêng liêng. Các con của ông còn hỏi những câu hỏi khác liên quan đến chủ đề này. Tất cả họ đều đã học được rất nhiều điều từ bài viết và thảo luận về cách trở thành người tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày. Họ cũng nói về cách giao tiếp với người khác và cách tạo ra ảnh hưởng tích cực. Bài viết giải thích nguyên nhân con người có những khảo nghiệm và khổ nạn, cũng như cách họ có thể đề cao bản thân và cuối cùng trở thành thần. Ông Adian cho biết, điều này rất khác với lối suy nghĩ của người phương Tây, vốn cho rằng một người cần được chăm sóc y tế để khắc phục các vấn đề về thể chất hoặc tinh thần. Một người dựa vào sự chăm sóc y tế để hồi phục, khác với một người học cách tự rèn luyện và điều chỉnh cảm xúc của mình. Ông Edian cho biết, tín đồ của các tôn giáo phương Tây thường đến nhà thờ mỗi tuần một lần để cầu nguyện trước Chúa. Nhưng khi trở về nhà, họ hiếm khi thực hành tín ngưỡng của mình trong cuộc sống hàng ngày. Trong khi đó, các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công và thực hành để đề cao tâm tính của họ hàng ngày. Đối với ông Edian, việc không ngừng cải thiện bản thân theo cách này để đạt được sự hài hòa giữa tinh thần và thể chất là điều chưa từng có. Ông tin rằng nhiều người không biết con người có tiềm năng tiềm ẩn to lớn như vậy. 3. Chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Lần đầu tiên, ông Edian tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Đại Pháp là cách đây 23 năm. Vào thời điểm đó, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc mới bắt đầu. Ông Edian cho biết, những người Do Thái như ông cũng từng bị đàn áp gần 2.000 năm. Mãi đến gần 50 năm trước, họ mới có được cuộc sống bình thường và an toàn. Vậy nên, ông thấu hiểu những gì các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang trải qua, đồng cảm với họ và quyết định giúp đỡ họ. Ông Edian đã làm việc với các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn khá trẻ. Nhìn lại những năm tháng đó, ông cho biết ông đã chứng kiến các nguyên tắc và sự chính trực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong hành động và học hỏi từ họ được rất nhiều điều. Trước đây, ông từng thất vọng vì sự bất định và vô thường. Nhưng giờ đây, bất cứ khi nào trải qua sự thăng trầm, ông đều nhớ đến các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn. Qua quá trình phối hợp với các học viên, ông Edian cũng học cách suy nghĩ giống họ. Là một người trưởng thành, ông từng có nhiều ham muốn và chấp trước. Tuy nhiên, ngay khi những suy nghĩ đó xuất hiện, ông liền nhớ đến những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp về việc buông bỏ chấp trước. Nhờ đó, tâm trí ông luôn thanh thản và tích cực. Ông cho hay, trong nền tảng văn hóa của ông không được dạy những điều như vậy. Hồi đầu, ông nghĩ các học viên Pháp Luân Đại Pháp tìm đến mình để được giúp đỡ. Nhưng sau nhiều năm, ông đã nhận được nhiều hơn những gì mình đã cho đi. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời vì môn tu luyện chỉ dẫn ông hàng ngày, giúp ông không ngừng đề cao và có một tinh thần an yên. Là một luật sư nhân quyền, hàng ngày ông Edian tiếp xúc với những người có xuất thân và cộng đồng trong tôn giáo khác nhau. Nhưng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có tác động sâu sắc, tích cực và lâu dài đến cuộc sống của ông. 4. Quay về truyền thống. Mặc dù một số tôn giáo đã ngụ ý rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là ma quỷ, nhưng họ hiếm khi chỉ ra một cách trực tiếp hoặc thấu đáo. Vì vậy, công chúng không nhận thức rõ về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hệ tư tưởng vô thần do Đảng Cộng sản Trung Quốc cổ suý đã cắt đứt mối quan hệ của con người với văn hóa truyền thống và tín ngưỡng. Chính quyền này coi thường sinh mạng, khiến người dân trong lòng cảm thấy trống rỗng. Bài viết này của sư phụ Lý nhắc nhở mọi người đề cao tầng thứ tâm linh của mình bằng cách làm việc thiện, nhưng cũng cảnh báo mọi người không được hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức. Trên thực tế, nếu một người hoàn toàn bỏ qua sự phát triển tâm linh, người đó sẽ dễ bị lầm lạc bởi những tư tưởng sai lầm. So với nước Cộng sản Trung Quốc, nhiều người ở Canada tin vào sự tồn tại của Chúa và hiến pháp cũng thể hiện sự tôn trọng đối với thần, văn hóa, xã hội và hệ thống pháp luật của họ cũng dựa trên nền tảng như vậy. Ông Edian cho biết, ông hiểu rằng văn hóa tu luyện đã được lưu truyền ở Trung Quốc hàng nghìn năm. Là một người phương Tây, ông cảm thấy mình thật may mắn khi được học một môn tu luyện cổ truyền như Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó rất quan trọng vì nền văn hóa tu luyện tự thân này gần như đã bị thất truyền. Cuối cùng, ông Edian cho hay, ông rất ấn tượng trước trí huệ của sư phụ Lý. Đối với ông, bài viết này giống như một tấm vé vào thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất. Thay vì phải leo cầu thang, Pháp Luân Đại Pháp là vô cùng trân quý vì đã chỉ dạy cho mọi người cách tu luyện trong đời thường và là phương pháp thiết thực để đạt đến tầng thứ cao hơn thông qua không ngừng đề cao. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.